thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 3 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án số 1 và số 2 thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP.
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm AH5N1 và dịch cúm AH7N9, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan trên địa bàn, xã Cao Ngàn đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm.
Phát huy vai trò của một nhà giáo đã nghỉ hưu, hơn 10 năm qua, bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng luôn dành thời gian cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương và đưa phường Phan Đình Phùng nhiều năm trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh Thái Nguyên về công tác khuyến học. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 3, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án số 1 và số 2, xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu, đê bờ tả sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP. Cùng đi có đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đơn vị chủ đầu tư. Các dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu, đê bờ tả sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên gồm liên danh các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8. Hiện nay chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực vật lực xây dựng kè bờ hữu sông Cầu, phân đoạn từ km 2+100 đến km 2+525, thi công tường đứng để bảo vệ đê, xây dựng đê đến cao trình đáy móng đường giao thông. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nằm trong vùng dự án bị ảnh hưởng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cần tích cực phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết những điểm còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với chủ đầu tư cũng cần tập trung nguồn lực, tranh thủ có mặt bằng sạch đến đâu triển khai ngay đến đó. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị liên quan triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh sạch đẹp để vừa đảm bảo chống lũ, vừa khai thác lĩnh vực du lịch, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.
Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, chiều ngày 2 tháng 3, câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt tọa đàm về chủ đề nhà báo nữ với mạng xã hội. Đến dự có các đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh; Vi Thị Trung, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc hội đồng dân tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hương, tỉnh ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, đại diện cục chính trị quân khu 1, lãnh đạo hội nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ đã ôn lại truyền thống ngày quốc tế phụ nữ và đánh giá lại tình hình hoạt động của câu lạc bộ thời gian qua. Theo đó, sau 5 năm được thành lập, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi nghiệp vụ và các hoạt động xã hội từ thiện, thu hút đông đảo nữ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia. Ngày đầu thành lập, câu lạc bộ có 40 hội viên, đến nay đã nâng lên 67 hội viên. Trong dịp này, các thành viên câu lạc bộ cũng đã sôi nổi tham gia tọa đàm về chủ đề nhà báo nữ với mạng xã hội. Các ý kiến tham gia tập trung trao đổi về thực tế sử dụng mạng xã hội của các nhà báo nữ hiện nay, tác dụng của mạng xã hội đối với nhà báo nữ, bình luận trên mạng xã hội cần chú ý điều gì, làm thế nào để mạng xã hội thực sự mang lại hiệu quả đối với các nhà báo, vai trò của cơ quan báo chí trong việc định hướng thông tin qua mạng xã hội, v.v. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ cũng như các nhà báo nữ trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các nhà báo nữ phải đối mặt trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Đồng chí đề nghị ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nghiệp vụ, tạo cơ hội cho chị em chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc. Đối với các hội viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển, tích cực tham gia tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, những chương trình dự án lớn của tỉnh cũng như các nghị quyết của hội đồng dân tỉnh để người dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện. Đồng thời tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để các cấp, ngành của tỉnh kịp thời nắm bắt, giải quyết.
Thực hiện chỉ thị số 04 CTUBND ngày 23 tháng 2 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cúm AH7N9 trong trường học. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về sự nguy hiểm của dịch bệnh cúm AH7N9. Các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc dịch bệnh cúm AH7N9. Đặc biệt tập trung tuyên truyền giáo dục học sinh làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Các trường có học sinh nội trú bán trú phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, cán bộ, nhân viên nhà trường. Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh phải thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do cơ quan y tế khuyến cáo. Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý triệt để ổ dịch. Nghiêm cấm giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, học sinh vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên là địa phương có nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm AH5N1 ở trong nước, dịch cúm AH7N9 ở Trung Quốc, nhằm phòng chống không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, xã Cao Ngạn đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn chống cúm gia cầm.
Trao đổi với ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngạn được biết, hiện trên địa bàn xã có gần 70 trang trại chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 4.000 con trở lên. Ngoài ra còn hàng chục hộ gia đình chăn nuôi có quy mô nhỏ. Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang có diễn biến phức tạp, cả ở trong nước và ngoài nước, xã đã nhận định được nguy cơ có thể xảy ra dịch trên địa bàn. Chính vì vậy mà ngay từ đầu tháng 2, xã Cao Ngạn đã có kế hoạch cụ thể phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người chăn nuôi và nhân dân trên địa bàn thấy được sự nguy hiểm của dịch cúm trên gia cầm, tăng cường kiểm tra và hướng dẫn người chăn nuôi cách phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch, bán chạy và tiêu thụ gia cầm bệnh trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác gia cầm chết ra môi trường.
Trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như này thì chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và cán bộ thì bám sát ở cơ sở để làm công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh. Ngay từ tháng 2 thì chúng tôi đã cho phun khử trùng tiêu độc trên toàn địa bàn xã. Thế và hiện nay chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch để tiêm phòng trong cái tháng 3 này.
Trại chăn nuôi gà di trên 5.000 con của gia đình ông Ngô Doãn Trung ở xóm Vải được gia đình cách ly nghiêm ngặt. Đàn gà của gia đình ông đã nuôi được 2 tháng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là xuất chuồng, nên ông cũng khá lo lắng về tình hình dịch cúm gia cầm ở trong nước. Trò chuyện với chúng tôi, ông nói, nghe thời sự thấy dịch cúm trên gà đã diễn biến phức tạp, nên ông cũng chủ động áp dụng những biện pháp phòng dịch cho đàn gia cầm của gia đình mình, như tiêm phòng các loại vaccine theo lịch trình, trong đó cả vaccine cúm AH5N1. Gia đình cũng tích cực chăm sóc gà và bổ sung các loại vitamin trong thức ăn cho gà để gà có sức đề kháng.
Tôi là người chăn nuôi cũng mang tính chất là tương đối là cơ bản. Thế nên là vấn đề này tôi đã chuẩn bị, thứ nhất là môi trường phun khử trùng rất là tốt. Thứ hai nữa là lấy vaccine để tiêm cho gà, phun sát sát trùng và quản lý như là mình về vấn đề đi lại và va chạm với vật nuôi là tôi hạn chế hết mức để giữ lại cái đàn gà của mình.
Thời điểm này, hầu hết các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã đều thực hiện cách ly đàn gia cầm, hạn chế để người lạ ra vào khu vực chăn nuôi, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng vaccine đúng lịch trình, phun khử trùng tiêu độc và tiêm bổ sung vaccine cúm. Bà Nguyễn Thị Minh Thành, cán bộ thú y xã khuyến cáo, người dân cần chủ động cập nhật thông tin về tình hình cúm gia cầm và chủ động trong việc phòng dịch trên đàn gia cầm. Người dân hạn chế tiếp xúc gia cầm ốm, chết và chất thải từ gia cầm, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường, v.v.
Khuyến cáo cho người dân lên tăng cường những các cái, ví dụ như là trong thức ăn thì bổ sung tất cả các loại vitamin để có cái sức đề kháng lên cơ thể của con vật. Những chỗ mà có dịch thì tốt nhất là không lên đến. Nếu mà khi có dịch mà xảy ra thì người dân phải báo cáo với lại trường xóm để trường xóm kịp thời để báo lên ủy ban xã. Và đặc biệt là nếu không thì cũng phải báo với thú y xã để chúng tôi có những biện pháp ngăn ngừa kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 10 năm 2016 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận trên 500 ca mắc cúm AH7N9 trên người. Riêng một tháng gần đây, Trung Quốc đã phát hiện thêm 300 trường hợp mắc cúm AH7N9 tại 18 tỉnh, thành phố, trong đó xuất hiện cùng ca bệnh là những người cùng gia đình và người liên quan. Tại Việt Nam, tuy chưa ghi nhận ca mắc cúm AH7N9 trên người cũng như trên gia cầm, nhưng đã xuất hiện một số ổ dịch cúm AH5N1 trên đàn gia cầm ở một số địa phương. Ngày 21 tháng 2 năm 2017, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận một ổ dịch cúm AH5N1 tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Mặc dù trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa có dịch xảy ra, nhưng người chăn nuôi và chính quyền các phường xã không được chủ quan, cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch. Người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm chết. Khi trong trại có gia cầm chết, tuyệt đối không được vận chuyển ra khỏi địa bàn, mà phải khai báo cho địa phương và cơ quan thú y biết.
Tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán, tuy nhiên giá các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cơ bản ổn định, trong đó nhóm thực phẩm giảm nhẹ so với trước. Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 vừa qua tăng 0,13% so với tháng 1 và tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước. Có 5 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá tăng, dao động từ 0,04% đến 0,73%. Trong đó tăng cao nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,73%, chủ yếu do giá ga tăng 7,46%, tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,25%, nhóm giao thông tăng 0,17%, do giá xăng dầu tăng 1,23%. Còn 3 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá giảm là nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,78%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,24%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,11%, các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tương đương tháng trước.
Mới đây, xã Tân Cương phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức lớp tập huấn về cách nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân cho 40 hộ dân xóm Cuộc, xóm Nhà Thờ và xóm Lam Sơn. Tại lớp tập huấn, các giảng viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn về kỹ thuật, cách nhận biết các loại sâu bệnh hại qua các thời kỳ phát triển của cây trồng, đặc biệt là trên cây lúa như sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh sâu tim, v.v. Cách phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp sinh học và sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp để diệt trừ sâu bệnh. Cách chăm sóc lúa và cây màu ở từng giai đoạn để hạn chế sâu bệnh gây hại. Ngoài ra, giảng viên còn khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình phát triển của cây trồng để sớm phát hiện các loại sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ ý tưởng làm sao để xử lý được môi trường, cải tạo đất, nguồn nước, hạn chế ô nhiễm đến mức có thể bằng những nguyên liệu đơn giản có sẵn. Tháng 3 năm 2015, nhóm sinh viên đến từ khoa quản lý môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã nghiên cứu thành công đề tài đánh giá khả năng hấp thụ phốt pho của than sinh học làm từ mùn cưa cây keo lai. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Sau các giờ học chính khóa, Thư viện Phòng Thí nghiệm Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên là nơi nhóm bạn Hà Thị Hồng, Jim Lee và Ngân Thị Thu Uyên, sinh viên K44-45 thuộc chương trình tiên tiến của Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tụ họp thực hiện nghiên cứu đề tài. Bắt đầu từ những nguyên liệu có sẵn là mùn cưa, đất sét và vôi. Những ý tưởng ban đầu về một loại than sinh học có thể làm sạch phần nào nguồn nước tại các vùng ô nhiễm được các bạn bắt tay vào thực hiện. Hà Thị Hồng, cô sinh viên có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, Thái Nguyên là vùng đất có nhiều kim loại nặng. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, nhiều nhà máy, khu công nghiệp sản xuất, khai thác khoáng sản mọc lên, nên tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó ô nhiễm nguồn đất, nước không thể tránh khỏi. Với mong muốn vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống, bạn đã lên ý tưởng, trao đổi với Uyên và Jim Lee, lên kế hoạch nghiên cứu thực hiện đề tài.
Bởi vì là nước ta vẫn còn đang phát triển đấy ạ. Đặc biệt ở những cái vùng cao thì họ chủ yếu lấy nước ở khu vực đầu nguồn và chưa được qua xử lý nước. Những khu vực cận những cái mỏ khai thác ấy, thì hiện nay cũng đang cảnh báo là do tình trạng ô nhiễm của kim loại nặng. Nên chúng em hy vọng là đề tài chúng em có thể ứng dụng để giúp bà con giảm bớt nỗi lo về ô nhiễm nguồn nước. Trong quá trình thực hiện đề tài thì chúng em gặp khó khăn đó là việc lựa chọn nguyên vật liệu, làm sao để cho cái sản phẩm của chúng em có thể đến với người tiêu dùng rộng rãi hơn. Như chị biết là Thái Nguyên thì mùn cưa rất là nhiều nên là chúng em lựa chọn để làm nguyên vật liệu đốt sản xuất than sinh học. Và trong quá trình đốt thì do nhiệt độ để kiểm soát làm sao cho cái lượng than của bọn em được chất lượng tốt nhất thì bọn em phải lặp đi lặp lại nhiều lần ạ. Để lấy thời gian trung bình cho mỗi lượt đốt và nhiệt độ đốt trung bình.
Để ý tưởng trở thành thực tiễn, cô giáo Mai Thị Lan Anh, giảng viên khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Khoa học, chính là người đã trực tiếp dẫn nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài. Cô giáo Anh cho biết thêm, đề tài này là một trong những đề tài nằm trong chuỗi các đề tài nghiên cứu của khoa khoa học trái đất, hướng tới việc cải tạo một phần ô nhiễm nguồn đất, nước trong tự nhiên. Trước đó, với nhiều đề tài tương tự, cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công tại một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Lào Cai. Điểm khác của đề tài này là sử dụng những phế phẩm có sẵn trong tự nhiên, đem trộn và chia theo tỷ lệ nhất định để nghiên cứu. Sau rất nhiều lần đốt thử nghiệm và sau gần một năm nghiên cứu, thực nghiệm qua hệ thống lọc mẫu, nhóm đã tìm ra 3 mẫu than là cho hiệu quả tốt nhất mang tính ứng dụng cao.
Bà con hoàn toàn có thể tiếp cận được với lại cái sản phẩm than này mà không phải đi mua. Và để mà xử lý nước thì với cái hệ thống hiện nay mà bọn mình đang triển khai là chia thành nhiều lớp vật liệu khác nhau. Ví dụ những cái loại vật liệu như là sỏi, cuội thì bà con hoàn toàn có thể ra suối lấy, cáp họ cũng có thể ra suối lấy. Còn than sinh học thì làm tự nhà, làm tại nhà. Vì vậy nên là nếu như mà họ có sống ở những cái vùng ô nhiễm mà họ muốn là xử lý để tạo ra cái nguồn nước sạch để phục vụ cho ăn uống hàng ngày thì người dân hoàn toàn có thể tự làm được. Theo cái dựa trên cái kết quả nghiên cứu này hoàn toàn có thể áp dụng được theo. Đấy, thì đấy là một cái thế mạnh của cái đề tài này mà có thể là mang đến cái tiềm năng áp dụng trên quy mô thực tế. Hiện nay thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi đang triển khai từ áp dụng từ quy mô phòng thí nghiệm và đã đưa ra thực tế với các cái đề tài nghiên cứu là có tính chất là rộng hơn. Ví dụ như là đợt vừa rồi chúng tôi đã triển khai ở Hà Giang, ở Lào Cai về cái việc là xây dựng các cái mô hình xử lý nước và sử dụng than sinh học này, cùng với lại bà con chúng tôi đã hỗ trợ cho bà con việc là tự thiết kế cái hệ thống xử lý nước nhỏ tại gia đình.
Với việc nghiên cứu và ứng dụng thành công đề tài đã mở ra hướng khắc phục mới trong việc xử lý nguồn nước thải, nhất là tại các gia trại, trang trại chăn nuôi và các khu vực nước đọng, ao tù, đồng thời góp phần cải tạo đất. Jim Lee, du học đến từ Philippines, một trong 3 thành viên của nhóm nghiên cứu cho hay.
I decided to join this research because I believe that we have the same problem like in Vietnam and the Philippines. We have the same problem about water quality. Water quality problems from agricultural waste and waste water from the industries surrounding the water bodies. That's why when I came to Vietnam and learned about this biochar technology, I decided to join this
Việc ô nhiễm môi trường không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở Philippines cũng có nhiều nơi nguồn đất nước bị ô nhiễm. Do đó, với những gì tôi đã được học, sau này tôi sẽ áp dụng ở đất nước của tôi. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế ngoài đời, thường mô hình bình lọc như thế này đang có trong hệ thống bình lọc của mỗi gia đình. Đây là biện pháp hữu hiệu có thể tái sử dụng từ những chế phẩm nông nghiệp sẽ giúp cho bà con ở những vùng bị ô nhiễm vừa tiết kiệm kinh tế, vừa cải thiện nguồn nước.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của một nhà giáo đã nghỉ hưu, hơn 10 năm qua, bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, luôn dành thời gian cho công tác khuyến học khuyến tài của địa phương và đưa phường Phát Đình Phùng nhiều năm liên tục trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh Thái Nguyên về công tác khuyến học.
Hơn 10 năm qua, nhiều người dân trên địa bàn phường Phan Đình Phùng đã quen với hình ảnh bà Ninh Thị Ngọc Hiền đến từng chi hội khuyến học của các nhà trường, tổ dân phố, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để làm công tác khuyến học của địa phương. Nhờ bám sát cơ sở nên hàng năm trong vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học phường, bà đã cùng Ban chấp hành hội xây dựng các hoạt động khuyến học chung của toàn hội, đồng thời định hướng cho các chi hội xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để sao cho hoạt động khuyến học khuyến tài của đơn vị đạt hiệu quả nhất. Nói về hoạt động khuyến học của đơn vị mình, bà Nguyễn Thị Minh Loan, chi hội khuyến học tổ 18 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đặc thù của tổ dân phố 18 là số trẻ em trong độ tuổi đi học từ lớp 1 đến lớp 12 là trên 100 cháu, là một cái tỷ số rất là đông. Hàng năm đều có những khen thưởng đối với các cháu học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và học sinh giỏi cấp cơ sở, động viên các cháu mà thi đỗ vào đại học. Và sinh hoạt hè thì là bổ ích, luôn luôn lấy những tấm gương sáng của những người đi trước để mà hướng dẫn, dạy dỗ cho các cháu thiếu niên nhi đồng của tổ. Đặc biệt là trong chi hội của tổ 18 chúng tôi thì có những cháu học sinh mà là con hộ nghèo. Không để các cháu trong độ tuổi đến trường mà không được đi học. Chính vì thế cho nên là chi bộ đã chỉ đạo tổ dân phố, các đoàn thể cùng vào cuộc để làm sao giúp đỡ cho các cháu có điều kiện hoàn cảnh khó khăn là đến tuổi đi học là được vào học tại trường.
Không chỉ quan tâm đến các hoạt động khuyến học chung, bà Hiền còn đặc biệt quan tâm tới những đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các chi hội khuyến học, từ đó vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể trong phường nhận đỡ đầu và tài trợ học bổng để các em được cấp sách tới trường và học lên cao hơn. Em Nguyễn Như Quỳnh, học sinh thuộc diện hộ nghèo của chi hội khuyến học tổ 18, có hoàn cảnh rất thương tâm. Mẹ mất sớm, bố bỏ đi xa, hai chị em Quỳnh phải tự nuôi nhau nhưng vẫn vươn lên học giỏi. Cảm động trước sự giúp đỡ của cá nhân bà Hiền cũng như các tổ chức đoàn thể trong phường, Quỳnh cho biết.
Trong thời gian qua thì có hội khuyến học của phường Phan Đình Phùng có bác Hiền rất quan tâm đến chị em cháu, giúp đỡ chị em cháu trong thời gian qua. Cháu cũng rất biết ơn và lấy nó làm động lực để tiếp tục học tập ạ.
Là một nhà giáo đã nghỉ hưu nên ngoài hoạt động hội, bà Hiền vẫn thường xuyên nghiên cứu tài liệu dạy học, cập nhật những phương pháp và kiến thức dạy học mới để cùng với các hội viên trong hội mở các lớp bổ túc hè cho những học sinh yếu kém, thuộc diện khó khăn hoặc học sinh chậm tiến trên địa bàn. Và qua mỗi lớp học này đã giúp nhiều học sinh tiến bộ rõ rệt, tạo được niềm tin với phụ huynh, nhà trường và cộng đồng xã hội. Một hoạt động của hội được hội cấp trên và lãnh đạo địa phương đánh giá cao là hội khuyến học phường đã xây dựng thành công xã hội học tập với phương châm cần gì học nấy. Hội đã phối kết hợp với các nhà trường triển khai sâu rộng việc học tập ở mọi nơi, mọi lúc, học chữ, học nghề, học làm người, tự học dưới mọi hình thức để biết, để làm việc, để phát triển từng cá nhân, gia đình và dòng họ. Nói về vai trò của hội khuyến học phường cũng như cá nhân bà Hiền, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong nhiều năm qua thì với cương vị là chủ tịch hội thì đồng chí Linh Trực Ngọc Hiền luôn gương mẫu và đi đầu trong phong trào khuyến học khuyến tài của địa phương và cùng với ban chấp hành ban thường vụ của hội xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch. Đặc biệt là trong nhiều năm qua thì hội cũng có xây dựng kế hoạch triển khai giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường trong học tập cũng như là bản thân đồng chí đã cũng đã trích cái kinh phí hoạt động của được phụ cấp của mình để góp vào cái quỹ để giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở trong phường.
Khi được hỏi về kinh nghiệm hoạt động của mình trong công tác khuyến học, bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Theo cái tiêu chí của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đặt ra là chúng tôi đã có 92,8% là đạt gia đình học tập, thế và có trên 400 gia đình đạt là gia đình học tập tiêu biểu từ cấp tổ trở lên. Thế thì các cái chi hội cũng đạt là chi hội tiên tiến và xuất sắc 100%. Điều mà rút ra là kinh nghiệm rằng là phải đội ngũ cán bộ phải nhiệt tình, phải trách nhiệm, phải tâm huyết. Và phải có trình độ thuyết phục để cho nhân dân nghe, nhân dân hiểu, nhân dân ủng hộ.
Không thể kể hết được những đóng góp của bà Hiền với công tác khuyến học của địa phương, mà minh chứng cho những đóng góp của bà là rất nhiều những thành tích mà hội và cá nhân bà Hiền đã được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Đây sẽ là một trong những nguồn cổ vũ để bà Hiền tiếp tục cống hiến tâm sức của một nhà giáo, đóng góp vào sự nghiệp khuyến học nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung của thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh,
bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Vico 3 và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.